là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 14 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo và bình luận quốc tế sẽ là phản ánh về công tác phòng chống cháy rừng tại huyện vùng cao Mù Căng Chải. Cuối chương trình, chuyên mục Thế giới đó đây sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những điều lý thú hấp dẫn vừa diễn ra trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động 15 tháng 4 năm 1974, 15 tháng 4 năm 2019. Ngày 15 tháng 4 năm 1974, Bộ Công an ra mắt lực lượng cảnh sát bảo vệ, nay là lực lượng cảnh sát cơ động. Trải qua 45 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành, lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Yên Bái luôn đoàn kết, chiến đấu mưu trí, dũng cảm, nhạy bén, sáng tạo trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao vì sự bình yên của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong những năm qua, hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động tham gia tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, phát hiện và bắt giữ hàng trăm đối tượng vi phạm pháp luật, thu giữ nhiều vật chứng, trong đó có cả ma túy, công cụ hỗ trợ, dao, kiếm các loại. Truy bắt các đối tượng nguy hiểm sử dụng vũ khí nóng chống trả người thi hành công vụ. Không chỉ chỉ huy làm tốt công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, các phương án phòng chống khủng bố, tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, đánh bắt đối tượng nguy hiểm có vũ khí nóng, cũng được lực lượng cảnh sát cơ động tập luyện thường xuyên nhằm không ngừng nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ an toàn tuyệt đối hàng nghìn sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng của tỉnh. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Yên Bái không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và hưởng ứng cuộc vận động Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an đã tặng giấy khen cho một tập thể, 4 cá nhân. Công an tỉnh Yên Bái tặng giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động.
Từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã tiêu thụ được 148.000 tấn xi măng và cờ lanh ke, trên 52.000 tấn carbonat canxi, hơn 32.200 tấn bột đá và đá hộc. Doanh thu đạt trên 153 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách đầy đủ cho nhà nước, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 350 lao động với mức lương bình quân đạt 6 triệu đồng một người một tháng. Năm 2019, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái phấn đấu doanh thu 700 tỷ đồng. Vì vậy, từ đến cuối năm, công ty tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm và kiểm tra chặt chẽ chất lượng sản phẩm, tạo uy tín để phát triển sản xuất kinh doanh ổn định.
Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu hút 70.000 lượt du khách và doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt khoảng 43 tỷ đồng trong năm 2019, huyện Văn Chấn sẽ hỗ trợ xã Xuế Giàng và xã Tô Lệ khai thác các sản phẩm du lịch đặc thù, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án du lịch như khu sinh thái Xuế Giàng, suối khoáng nóng ở bản Hốc, xã Sơn Thịnh, du lịch cộng đồng bản Khá xã Thanh Lương, suối nước nóng bản Bon xã Sơn A, khu sinh thái Xuế Giàng bản Sà Rèn, động tiên nữ Tú Lệ. Bên cạnh đó, huyện sẽ tiếp tục liên kết với thị xã Nghĩa Lộ phát triển du lịch theo chủ đề văn hóa vùng đất tổ người Thái và văn hóa sinh thái trà. Điểm nhấn là không gian văn hóa du lịch Mường Lò gắn với phong trào tập quán của người Thái đen, xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng khám phá bản sắc dân tộc người Khơ Mú xã Nghĩa Sơn, mô hình du lịch cộng đồng dân tộc Dao xã Nậm Lành, Nậm Mười. Trước mắt, huyện sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động trong tuần lễ văn hóa du lịch Mường Lò và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, tổ chức lễ hội dã cốm tại bản Pom Ban, xã Tú Lệ và tổ chức lễ hội tôn vinh cây chè tổ Xuế Giàng vào tháng 9 năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 tháng chăm sóc tốt, một con bò gầy có thể tăng trọng thêm 50kg. Với mức giá từ 90 đến 100 ngàn đồng 1kg thịt hơi, thì một con bò sẽ tăng gần 5 triệu đồng. Bằng cách vỗ béo châu bò như vậy, kết hợp với tự nhân giống chăn nuôi, gia đình anh Bùi Văn Trung, thôn Khe Cam, xã Hưng Khánh, huyện Trần Yên đã có kinh tế khá giả từ mô hình này.
Gần 10 năm nay, gia đình anh Bùi Văn Trung, thôn Khe Cam, xã Hưng Khánh, huyện Trần Yên đã mua bò, trâu gầy hoặc các gia đình không có điều kiện chăm sóc để về vỗ béo. Sau 3 tháng, mỗi con bò sẽ tăng được 50kg, anh Trung cho biết.
Bây giờ chúng tôi là cũng nuôi từ năm 2009 rồi. Nhà nuôi là vỗ béo cho trâu, cho bò mà đấy, những con trâu, con bò phải cho ăn uống tốt thì nó mới có sức khỏe được, nó mới đủ cái chức năng mà đủ cái lượng tiêu hóa của nó mới béo nhanh được. Mà như người dân, người ta chỉ có đi chăn trên đồi thôi, một ngày người ta chỉ chăn được 2-3 tiếng hoặc chăn nửa buổi chiều thì không bao giờ trâu béo được. Đây như nhà chúng tôi đây là từ sáng, lúc nào đến chiều lúc nào trâu bò cũng phải cho ăn no, uống đầy đủ chất dinh dưỡng.
Xác định nuôi trâu bò vỗ béo là yếu tố quan trọng nhất, là nguồn thức ăn. Do đó, anh Trung đã mua cỏ voi về trồng. Đất nhà không đủ, anh Trung đã mua lại những thửa ruộng khó trồng cấy của bà con trong thôn. Với 4 mẫu cỏ voi của gia đình, hiện nay cũng đáp ứng đủ nhu cầu thức ăn cho gần 50 con trâu bò. Để cung cấp chất xơ và hạn chế một số bệnh về đường ruột, anh Trung còn mạnh dạn đầu tư xây dựng phòng chứa rơm, khô, giữ trữ thức ăn cho đàn gia súc trong mùa đông. Anh Trung cho biết thêm.
Bây giờ thì theo như mình ấy, thì là mình gia đình nhà mình phơi ra thì để nó vàng, nó khô, nó thơm rơm. Đấy, cất lên kho là để nó khô, không bị nấm mốc gì. Trâu bò nó rất thích ăn. Nhưng nó ăn thì nó cứ cho ăn vào buổi tối. Thế còn ban ngày là mình cho ăn cỏ thì mình thấy nó tốt, còn nếu buổi tối không cho ăn thêm rơm thì phân con trâu con bò nó sẽ bị nỏng. Có khả năng là mình nghĩ là nó không tốt cho đường ruột mấy, vì ăn cỏ khả năng nó nhiều chất đạm thì nó phải có thêm rơm, chất xơ chứ.
Mỗi con trâu bò tăng khoảng 60kg trong từ 3 đến 4 tháng, thì yếu tố quan trọng là phải đảm bảo khẩu phần ăn đầy đủ cho gia súc. Sau khi cắt cỏ voi, anh Trung đã trộn với cám ngô, cám gạo theo tỷ lệ nhất định. Đồng thời anh còn tận dụng các phế phẩm nông nghiệp khác như gốc ngô, khoai, sắn làm thức ăn cho gia súc. Chính vì thế chi phí nuôi vỗ béo trâu bò đã giảm xuống một nửa. Hiện tại gia đình anh Trung đang nuôi gần 30 con bò. Ngoài việc chú ý đến khâu chọn lựa trâu bò thì việc phòng ngừa dịch bệnh cho gia súc cũng rất quan trọng. Anh Trung cho biết.
Khó nhất là cái vất vả nhất là cái khâu mà phải dọn dẹp sạch sẽ cho nó. Còn để nó bẩn mà có con ruồi, con bọ mà nó về nhiều thì nó không tốt cho con trâu con bò. Mình nghĩ là nó cắn nó hay là nó có nhiều vi khuẩn gì thì cái đấy mình không nắm rõ được. Nhưng mà nếu mà để nó bẩn là không tốt cho con trâu con bò. Tiêm phòng đầy đủ thì là từng đợt là thú y xã đến là mình cũng tiêm đầy đủ. Hoặc là con trâu con bò là mình thấy hiện tượng thì mình phải đến chỗ các ông thú y mình mua thuốc. Chẳng hạn con này nó muốn đau bụng này, nó muốn đi ngoài này, mình mua thuốc về mình theo hướng dẫn của thú y, mình cho nó ăn uống hết cái quá trình của thú y cho.
Cùng với nuôi trâu bò vỗ béo, anh Trung còn lựa chọn những con giống khỏe để mở rộng quy mô đàn nuôi, đảm bảo tháng nào cũng có trâu bò thương phẩm bán ra thị trường. Theo tính toán của anh Trung, sau hơn 1 năm nếu chăm sóc tốt, bán lãi khoảng 10 triệu đồng một bò và 15 triệu đồng một trâu. Nói về mô hình nuôi trâu bò vỗ béo, anh Bùi Thành Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ân Khánh cho biết.
Đối với địa phương xã Ân Khánh thì việc hình thành các cái mô hình nuôi trâu bò hiện nay là rất là ít. Mặc dù là một xã phát triển chủ yếu về nông nghiệp, nhưng đối với hộ gia đình nhà anh Trung là một trong những hộ kinh doanh mô hình trâu bò tiêu biểu của xã trong nhiều năm gần đây. Với sự cần cù chịu khó cũng như là cái sự sáng tạo trong việc chăn nuôi đã giúp cho gia đình có cái nguồn thu nhập kinh tế rất là ổn định. Ngoài ra thì với cái hình thức nuôi chia đã tạo cho rất nhiều các cái hộ dân ở trong thôn có thêm cái nguồn thu nhập, từ đó là đảm bảo được cái đời sống cũng như là nâng cao cái thu nhập cho bà con nhân dân theo tiêu chí nông thôn mới của xã.
Nghề nuôi trâu bò theo hình thức vỗ béo đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, vốn xoay vòng lại nhanh, đặc biệt thích hợp với những nơi có diện tích trồng cỏ và có nhiều phụ phẩm nông nghiệp khác.
Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái vừa phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Việt Nam và huyện Mù Căng Chải tổ chức ngày hội đọc sách năm học 2018-2019 tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Cao Phạ. Trong ngày hội đọc sách năm nay, cùng với việc được đọc nhiều đầu sách quan trọng như sách nâng cao, truyện, các tác phẩm văn học, các em học sinh còn được tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian, được thể hiện bản thân qua phần thuyết minh sách, các câu chuyện của các khối lớp do nhà trường tổ chức. Thông qua ngày hội đọc sách, góp phần đưa văn hóa đọc trở thành thói quen cho các em học sinh, rèn luyện cho các em biết chọn những loại sách báo có nội dung tốt, tính giáo dục cao phù hợp với tâm sinh lý của từng em, đồng thời giúp các em học tập những gương tốt việc tốt, các nhân vật sự kiện lịch sử, thế giới tự nhiên khoa học để phục vụ tốt trong việc học tập, nâng cao kiến thức, hình thành nhân cách của các em.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái vừa tổ chức hội giảng cấp trường nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên đào tạo và sát hạch lái xe ô tô. Hội giảng chính là những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, trình độ cho đội ngũ giáo viên dạy lái xe của Trường Cao đẳng nghề Yên Bái, nhất là đội ngũ giáo viên của Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe. Qua đó góp phần trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt trong công tác giảng dạy. Trong 3 tháng đầu năm nay, Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trực thuộc Trường Cao đẳng Yên Bái đã mở 8 lớp đào tạo lái xe ô tô cho trên 300 học viên.
Trong quý 1 năm 2019, trên địa bàn huyện Yên Bình đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 5 người bị thương, giảm 1 người chết nhưng tăng 4 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông huyện Yên Bình đã làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhưng do ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế, nên trong quý 1 năm 2019, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện vẫn diễn biến phức tạp. Thời gian tới, huyện Yên Bình tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về luật giao thông đường bộ, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an toàn giao thông tại các địa trường học và địa phương và cộng đồng dân cư. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông huyện tiếp tục phối hợp với công an tỉnh Yên Bái tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm trên tất cả các tuyến đường bộ và đường thủy.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, con người muốn phát triển toàn diện phải có cả đức lẫn tài. Đất nước muốn phát triển nhanh, mạnh, bền vững, xã hội phải quy tụ được nhiều người có đức, có tài. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, một bộ phận cán bộ, đảng viên, giới trẻ lại sao nhãng việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lý tưởng. Khi mối quan hệ giữa đức và tài bị mất cân đối, rất dễ sa vào suy thoái về đạo đức, lối sống và lập trường tư tưởng, chính trị. Trên các diễn đàn khởi nghiệp của tuổi trẻ gần đây, nhiều nhà quản lý, nhà khoa học cũng đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ khởi nghiệp cần phải đi bằng cả hai chân, vừa trau dồi kiến thức chính trị pháp luật, vừa chăm lo phát triển kỹ năng quản lý, trình độ chuyên môn. Sức mạnh của đất nước, sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ cộng hưởng của sức mạnh toàn dân, từ mỗi cán bộ đảng viên và tổ chức đảng. Tìm ra những hình thức dạy học hấp dẫn, nhân rộng những cách làm hay, mô hình tốt từ cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả học tập chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chủ trương nghị quyết của Đảng là giải pháp thiết thực góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả, sự lãnh đạo của Đảng, chấn hưng văn hóa đạo đức trong Đảng, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tình hình hiện nay. Kiểm soát quyền lực trong phòng chống tham nhũng khó nhưng phải làm tốt, đó là khẳng định của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước ông Đặng Thế Vinh tại hội thảo cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, góp phần phòng chống tham nhũng, thực trạng và giải pháp hoàn thiện do Kiểm toán Nhà nước tổ chức tuần qua. Theo Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh, trong thời gian qua, hoạt động kiểm toán nhà nước phục vụ việc kiểm tra giám sát của nhà nước trong quản lý sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước, góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước, khẳng định tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực. Và để phòng chống tham nhũng thì phải kiểm soát được quyền lực. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh thừa nhận kiểm soát được quyền lực là vấn đề rất khó nhưng nhất thiết phải làm tốt, nếu không cuộc đấu tranh chống tham nhũng của chúng ta sẽ không thể đạt hiệu quả. Vì vậy, để kiểm soát được quyền lực, Kiểm toán Nhà nước phải thực hiện rất nhiều công việc, rất nhiều biện pháp. Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách công bố báo cáo kinh tế vĩ mô quý 1 năm 2019 được Báo Pháp luật Việt Nam đăng tải tuần qua cho biết, nền kinh tế trong quý 2 vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do giá điện tăng 8,36% vào ngày 20 tháng 3. Điều này có thể làm chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 3,3%. Theo báo cáo, lạm phát có xu hướng gia tăng trở lại trong quý 1 năm 2019. So với cùng kỳ năm 2018, lạm phát toàn phần tăng nhẹ liên tục trong 3 tháng đầu năm. Lạm phát lõi quý 1 năm 2019 kiểm soát ở mức tăng 1,83%, phản ánh chính sách tiền tệ được điều chỉnh ổn định. Chỉ riêng tháng 2 năm 2019, CPI tăng 0,8% do nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán tăng, nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, nền kinh tế trong quý 2 năm 2019 vẫn tiềm ẩn nhiều rủi do giá điện tăng 8,36% vào ngày 20 tháng 3 có thể làm CPI tăng khoảng 3,3%. Thông tin các siêu thị tại Việt Nam dùng lá chuối gói rau đã được tờ Straits Times của Singapore đưa tin. Ba siêu thị lớn nhất ở Việt Nam là Lotte Mart, Saigon Co-op ở Thành phố Hồ Chí Minh và Big C ở Hà Nội đã sử dụng lá chuối thay cho túi ni lông để bọc gói rau bán cho khách hàng. Tờ báo cho rằng biện pháp này là một phần trong nỗ lực chuyển sang các sản phẩm thân thiện với môi trường, không chỉ là rau mà còn cho thịt tươi. Tờ báo viết, người mua hàng tại một cửa hàng Lotte Mart ở Thành phố Hồ Chí Minh gần đây đã rất ngạc nhiên khi thấy hành lá, đậu bắp và các loại rau được bọc trong lá chuối. Bài báo cũng cho biết thêm rằng công ty sẽ mở rộng việc sử dụng lá chuối cho toàn bộ chuỗi siêu thị trong năm nay. Trước việc làm của các siêu thị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã viết thư gửi các đơn vị biểu dương các doanh nghiệp này chủ động sử dụng lá chuối để gói hàng, dùng sản phẩm tự nhiên để gói bọc thực phẩm thay thế túi ni lông nhằm bảo vệ môi trường. Thủ tướng nhấn mạnh đây là biện pháp thiết thực để hạn chế việc sử dụng và rác thải ni lông ra môi trường, đang được thế giới khuyến khích nhân rộng để bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa quyết định loại hoạt chất diệt cỏ glyphosate ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Quyết định được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh ký ngày 10 tháng 4, có hiệu lực sau 60 ngày ban hành. Theo đó, các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất glyphosate không được phép sản xuất nhập khẩu, chỉ được buôn bán sử dụng tối đa 1 năm kể từ khi quyết định có hiệu lực. Như vậy, đến khoảng tháng 6 năm 2020, thuốc diệt cỏ chứa hoạt chất glyphosate của các công ty đã đăng ký không còn được phép lưu hành trên thị trường. Glyphosate là hoạt chất có tác dụng diệt cỏ tạo hiệu quả cao, được phép sử dụng tại Việt Nam từ năm 1994. Nhưng trước mức độ độc hại cũng như nhiều lần được cảnh báo, tại Việt Nam, tình trạng lạm dụng thuốc diệt cỏ trong thời gian dài đã gây ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe của người sử dụng và người tiêu dùng. Theo thống kê, hiện Việt Nam còn 5 triệu lít thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất glyphosate. Như vậy, số thuốc này chỉ còn chưa tới 14 tháng để tiêu thụ hết. Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa cho biết, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 457 đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố thực hiện chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch, các cơ quan kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch, các đơn vị quản lý điểm đến du lịch trên địa bàn đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động trong kỳ nghỉ lễ năm 2019. Theo đó, dịp Dỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch, nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, nhân dân và người lao động cả nước được nghỉ dài ngày. Khách du lịch đến các khu điểm du lịch, đặc biệt là các khu nghỉ dưỡng, điểm tham quan dự báo sẽ tăng mạnh. Đây là cơ hội để ngành du lịch các địa phương và doanh nghiệp kích cầu du lịch, quảng bá giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh phát triển du lịch. Do đó, Tổng cục Du lịch đề nghị các đơn vị chức năng cần giám sát, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ban quản lý các khu điểm du lịch có đông du khách phải bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, cuộc tổng tuyển cử bầu cử Hạ viện khóa 17 ở Ấn Độ bắt đầu giữa tuần qua, được coi là đợt thực hành dân chủ lớn nhất thế giới với 900 triệu cử tri hợp lệ, 1 triệu điểm bỏ phiếu và 7 giai đoạn bầu cử kéo dài 5 tuần. Đây được xem là một phép thử tín nhiệm với chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi. Kết quả cuộc bầu cử công bố cuối tháng 5 hoặc sẽ trao cho Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP của đương kim Thủ tướng Modi thêm một nhiệm kỳ tới 5 năm. Hoặc sẽ giúp Đảng Quốc đại INC đối lập từng nắm quyền ở Ấn Độ trong nhiều thập niên sau độc lập quay trở lại. Dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng Modi, Ấn Độ được xem là một điểm sáng tăng cường kinh tế với tốc độ tăng trưởng GDP nhanh chóng từ 6,9% năm 2013-2014 lên 7,9% năm 2016-2017, trong khi lạm phát đang ở mức thấp nhất dưới 4%. Tuy nhiên, khi một chu kỳ bầu cử mới sắp bắt đầu, Thủ tướng Modi lại phải chật vật đối phó với tình trạng thất nghiệp gia tăng lên đến 6,1%, mức cao nhất trong 45 năm qua. Kinh tế tăng trưởng chậm lại, dự báo tài khoá 2018-2019 kết thúc ngày 31 tháng 3-2019 chỉ đạt khoảng 7%. Thu nhập của nông dân giảm gây tâm lý bất bình, trong khi một số biện pháp kinh tế không hợp lòng dân như đổi tiền năm 2016 gây tổn hại cho các doanh nghiệp nhỏ. Một bộ phận cử tri bắt đầu đặt câu hỏi về những cam kết còn dang dở trong chiến dịch tranh cử của ông Modi 5 năm trước. Trong bối cảnh làn sóng dân tộc chủ nghĩa ở Ấn Độ dâng cao sau cuộc tấn công khủng bố ở Pulwama thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát hồi tháng 2 vừa qua, làm hơn 40 nhân viên an ninh Ấn Độ thiệt mạng, kéo theo căng thẳng cho quan hệ với Pakistan. Chiến dịch tranh cử của Đảng Nhân dân đã chuyển trọng tâm sang vấn đề an ninh quốc gia, chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan. Trong khi đó, Liên minh Tiến bộ Thống nhất đối lập do Đảng Quốc đại của ông Rahul Gandhi đứng đầu đang khai thác rất tốt những điểm yếu của Đảng Nhân dân để ghi điểm cho mình. Đảng Quốc đại cam kết sẽ tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân. Cương lĩnh của cả hai lực lượng lớn nhất trên chính trường Ấn Độ đều đề cập đến những vấn đề cốt lõi và nổi cộm trong xã hội. Song theo đánh giá, Đảng Nhân dân vận động vì an ninh quốc gia và phúc lợi nông nghiệp, trong khi lảng tránh đề cập chi tiết đến tình trạng thất nghiệp. Đảng Quốc đại chủ trương xây dựng cơ chế phúc lợi, ủng hộ người nghèo, nhưng lại né vấn đề an ninh quốc gia và chính sách đối với Pakistan. Mặc dù các thăm dò dư luận gần đây nhất đều dự báo Liên minh Tiến bộ Thống nhất sẽ một lần nữa cán đích trước trong cuộc bầu cử, do chưa xuất hiện một lực lượng đủ mạnh trên chính trường để thế chỗ Liên minh Tiến bộ Thống nhất hay một gương mặt đủ sáng có thể lu mờ đương kim Thủ tướng Modi, song vị thế và tầm ảnh hưởng của Liên minh này đã suy yếu trước sự nổi lên của một số đảng phái Liên minh đối lập, mà hơn hết là nhận thức chính trị tăng cao của cử tri. Nếu chiến thắng, nhiều khả năng Liên minh Tiến bộ Thống nhất vẫn phải cần tới sự ủng hộ của một số đảng nhỏ mới có thể duy trì quyền kiểm soát Hạ viện. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
quý vị và các bạn, thời điểm này ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, khí hậu thời tiết rất khô hanh và dễ xảy ra cháy rừng. Vì vậy, huyện đang tích cực chỉ đạo các ngành chức năng như lực lượng kiểm lâm và ban quản lý rừng phòng hộ đi cơ sở, phối hợp cùng với chính quyền các địa phương triển khai các phương án giải pháp để chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh năm 2019. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Huyện Mù Cang Chải hiện có hơn 80.868 hectare rừng, trong đó có trên 60.000 hectare rừng tự nhiên, hơn 20.240 hectare rừng trồng. Do địa hình nhiều rừng núi cao, hiểm trở, dân cư sống thưa thớt, phân bố không đều, vào mùa khô khí hậu khô hanh khắc nghiệt, nên công tác phòng chống cháy rừng gặp phải không ít khó khăn. Song nhờ thực hiện tốt các giải pháp ngay từ đầu vụ, nên 3 năm trở lại đây trên địa bàn huyện Mù Cang Chải không để xảy ra cháy rừng. Thực hiện phòng chống cháy rừng, ngay từ đầu năm 2019, huyện đã kiện toàn các ban chỉ đạo, tổ đội phòng chống cháy rừng từ cấp huyện tới thôn bản, nhóm hộ gia đình, tổ chức cho nhân dân ký cam kết không phát nương làm rẫy, lấn chiếm đất rừng, không mang lửa vào rừng trong mùa khô hanh, làm đường băng cản lửa để phòng chống cháy rừng. Anh Sùng A Thanh, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Mù Cang Chải cho biết.
Hiện tại là cái tháng mà nắng nóng, cao điểm, cho nên là thủ trưởng chỉ đạo tất cả anh em Kiểm Lâm là đi địa bàn, bám cơ sở. Thứ hai là tuyên truyền bà con để sử dụng lửa đúng mục đích. Thứ ba là trực các cái lán canh lửa. Thì bây giờ là trên này thì bà con là cứ phân nhau, mà mỗi bản là có một cái lán trực thì phân nhau trực 24/24 về công tác phòng cháy. Còn kiểm lâm thì là cũng cùng bà con để trực đấy luôn. Thứ hai là cũng tuần tra canh gác các vùng trọng điểm để dễ xảy ra cháy rừng.
Xã Dế Xu Phình hiện có gần 2.000 hectare rừng phòng hộ đầu nguồn. Trong thời gian này, xã đang tích cực phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn và ban quản lý rừng, tổ chức cho nhân dân ở các thôn bản tăng cường quản lý bảo vệ rừng, trong đó thường trực canh gác 24/24 giờ ở các khu rừng trọng yếu có nguy cơ xảy ra cháy. Đẩy mạnh tuần rừng, kiểm tra kiểm soát người đi vào các khu rừng, không cho mang lửa vào rừng. Đồng thời tích cực phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ rừng tới nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm bảo vệ phòng chống cháy cháy rừng cho nhân dân. Anh Hàng A Dê, bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình nói:
Gia đình mình nếu là diện tích nó chỉ cần y theo 7-8 ha thôi, nhưng mà đến một khối thì mình phải nhân dân và một khối đi chỉ cháy và phát đường băng để cho nó không cháy nữa.
Bản Phình Hồ hiện có 40 hộ với 170 hecta rừng phòng hộ. Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, trong những năm qua toàn bộ diện tích rừng của bản được giao khoán tới từng hộ quản lý bảo vệ, nên tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy hay đốt rừng không còn xảy ra. Cùng với đó, người dân được hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và có thu nhập ổn định nên đã có ý thức hơn trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Anh Nguyễn Anh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng Mù Cang Chải cho biết.
Hiện nay, Ban Quản lý rừng là một trong những đơn vị chủ rừng lớn của huyện Mù Cang Chải đang tập trung vào công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong cái mùa khô hanh 2018. Nhiệm vụ chính là chúng tôi là tăng cường tuần tra canh gác cùng phối hợp với Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy các xã này, đôn đốc nhắc nhở các cái tổ xung kích trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ở các cái thôn bản, cũng như là tăng cường công tác hướng dẫn nhân dân trong cái việc đốt nương làm rẫy trong cái liên vụ 2018-2019.
Chủ động có phương án và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống cháy rừng tới từng thôn bản, địa phương, cùng những kinh nghiệm rút ra qua đợt diễn tập sẽ giúp cho huyện Mù Cang Chải thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô 2019 và những năm tiếp theo.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin hấp dẫn trong chuyên mục Thế giới đó đây.
Sốc khoảnh khắc bé gái bị ngã từ tầng 26 vẫn đứng dậy đi lại bình thường. Sự việc xảy ra tại một khu chung cư ở thành phố Trùng Khánh và được camera giám sát ghi lại cho thấy khoảnh khắc một bé gái bị ngã từ tầng 26 của căn nhà chung cư xuống đất. May mắn trong lúc ngã, bé gái đã va vào một mái che bằng sợi thủy tinh của một nhà để xe bên dưới căn chung cư nên đã giúp cản lực lại rơi. Dù sau đó cú ngã cũng khiến cho mái che này vỡ nát và cô bé rơi mạnh xuống đất. Điều thần kỳ đã xảy ra khi cô bé bất ngờ ngồi dậy và đi lại bình thường, khiến mọi người bị sốc sau cú ngã kinh hoàng. Cô bé sau đó đã nhanh chóng rời khỏi chỗ bị ngã. Theo truyền thông địa phương, cô bé ở nhà một mình, còn người lớn đã khóa cửa để đi ra ngoài. Khi thức dậy sau giờ ngủ trưa, cô bé muốn ra khỏi nhà nên tìm cách trèo ra cửa sổ để leo xuống căn hộ phía dưới và bất ngờ trượt tay ngã xuống đất. Các nhân chứng đã lập tức chạy đến sau khi nghe thấy tiếng động mạnh và nhanh chóng đưa cô bé đến bệnh viện. Các bác sĩ cho biết cô bé chỉ gãy xương ở tay và không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện cô bé đang được chăm sóc tại bệnh viện với tình trạng sức khỏe ổn định. Thiên thần hộ mệnh của cô bé đã làm việc rất hiệu quả. Thật may mắn vì cô bé vẫn ổn sau cú ngã kinh hoàng như vậy, một cư dân mạng bình luận sau khi sự việc xảy ra.
Người đàn ông đối mặt với án tù vì ngược đãi cá cảnh. Một người đàn ông ở Mỹ tên Nixon đối mặt với cáo buộc ngược đãi động vật khi bỏ bê việc chăm sóc cá cảnh khiến con cá sống trong môi trường nước bẩn và bị tổn hại về sức khỏe. Cảnh sát phát hiện Nixon không thay nước thường xuyên hay cho cá ăn đầy đủ. Vụ việc bị phanh phui khi Nixon chuyển nhà vào tháng trước. Các sĩ quan phát hiện con cá bị bỏ lại trong bể khi Nixon đã chuyển đến nơi khác. Con cá tai tượng phải sống trong nước bẩn và bị tổn hại sức khỏe. Loài cá này có thể phát triển tới 5,5 mét và có thể được huấn luyện để làm cho vui. Các chuyên gia sau đó phát hiện con cá bị mắc bệnh ở phần đầu vì sống trong môi trường nước bẩn và thiếu thức ăn. Con cá hiện đang được một cửa hàng nuôi cá cảnh địa phương chăm sóc. Loài cá này thậm chí có thể sống tới 20 năm nếu được chăm sóc tốt. Một cảnh sát nói, cá cũng là sinh vật sống, nó cần được chăm sóc đặc biệt để có thể khỏe mạnh. Hiện chưa rõ con cá có được đem bán cho người khác hay không. Nixon tạm thời được trả tự do sau khi đóng 4.000 đô la Mỹ, hơn 80 triệu đồng tiền bảo lãnh.
50 triệu người mới có một người dù nội tạng bị đảo ngược nhưng vẫn sống thọ 99 năm. Chuyên gia cho biết cơ hội tìm được người thứ hai như bà Benler là rất khó vì trong 50 triệu người mới có một người như vậy. Vào một ngày đầu năm 2018, mùi phóc môn phảng phất trong không khí của phòng mổ thí nghiệm thuộc Trường Đại học Khoa học và Y tế Oregon, Mỹ. Các sinh viên y khoa tập trung quanh các thi thể để khám phá trực tiếp những bí ẩn cơ thể con người mà họ chỉ thấy trong sách giáo khoa. Thi thể được chỉ định là của Benler 99 tuổi, người qua đời do tuổi cao sức yếu. Ngoài thông tin trên, các sinh viên không được biết thêm điều gì khác vì lý do tôn trọng quyền riêng tư của những người hiến xác cho khoa học. Nhưng không khó để các giáo sư và sinh viên y khoa nhận ra bà Benler là một người đặc biệt đến nỗi bà xứng đáng có một vị trí độc nhất trong các tài liệu y học và sách lịch sử. Đơn giản là do người phụ nữ ấy có thể sống gần trọn đời dù các cơ quan nội tạng nằm không đúng vị trí. Bà mắc hội chứng có tên gọi là phủ tạng đảo ngược. Tim, phổi, các tạng trong ổ bụng được sắp xếp theo nhành ngược so với vị trí thông thường. Những người có mỏm tim nằm bên phải kèm với đảo ngược phủ tạng và không đi kèm theo dị tật nào khác, thông thường sức khỏe sẽ ổn định. Nhưng với trường hợp bà, mỏm tim nằm bên trái mà bà vẫn sống khỏe suốt 99 năm. Điều đó quả thật ngoài sức tưởng tượng. Một giáo sư cho biết, tôi nghĩ việc tìm một người giống bà Benler quả thật rất khó vì trong 50 triệu người mới có một trường hợp như vậy. Khi giải phẫu thi thể, các sinh viên y khoa còn đi đến từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Đầu tiên là việc không tìm thấy tĩnh mạch chủ của thi thể ở vị trí quen thuộc. Tĩnh mạch của bà nằm phía bên trái. Đặc biệt hơn, nó không nằm dưới gan như thông thường mà đi qua cơ hoành dọc theo đốt sống ngực rồi vòng lên trên vòng động mạch. Phổi phải của bà chỉ có 2 thùy thay vì 3 như mọi người. Ngoài ra tâm nhĩ ở tim của bà Benler cũng lớn gấp đôi bình thường. Các bộ phận khác như dạ dày, gan hay lá lách cũng có sự đảo ngược vị trí. Hội chứng đột biến đảo ngược phụ tạng thường xảy ra rất sớm với thai nhi, thường xảy ra vào khoảng giữa 30 đến 45 ngày tuổi. Các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải tại sao hội chứng này chỉ xảy ra với một trong số 22.000 trẻ sơ sinh và kéo theo các bệnh về tim bẩm sinh. Chỉ có 5 đến 13% là có thể sống sót tới lúc 5 tuổi.
Cậu bé Nga 8 tuổi thành hiện tượng mạng sau khi bỏ nhà đi vòng quanh thế giới. Rất nhiều người dùng mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước kế hoạch của cậu bé dù còn rất nhỏ. Mẹ của em đã viện đến sự trợ giúp của cảnh sát sau khi tìm thấy mẩu giấy nhắn từ con trai cho biết em đã bỏ nhà để đi du lịch vòng quanh thế giới. Tuy nhiên, ước mơ chu du thiên hạ của cậu bé đã nhanh chóng kết thúc khi cảnh sát tìm thấy chỉ vài giờ sau đó. Khi được tìm thấy, cậu bé đang đi bộ trên đường với hành trang là một cuốn bách khoa toàn thư, đồ chơi, tiền tiết kiệm từ lợn đất và một quả chuối. Cậu bé nói với đội tìm kiếm rằng đã thấm mệt và muốn được nghỉ ngơi. Em đã bắt 3 chuyến xe buýt khác nhau trước khi chuyển sang đi bộ. Thông tin về hành trình của cậu bé đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Rất nhiều người dùng mạng ngưỡng mộ cho kế hoạch của cậu bé dù còn rất nhỏ. Một cậu bé 8 tuổi đã quyết định đi bộ vòng quanh thế giới, thế mà tôi cứ than phiền về việc phải đi loanh quanh ở thị trấn của mình. Một người dùng Twitter khác lại nói, tôi cũng để lại mẩu giấy tương tự khi còn nhỏ, trước khi đi tôi định nằm nghỉ một lúc để lấy sức rồi ngủ quên mất. Thế là cuối cùng tôi chẳng được đi đâu cả. Năm 2018, một cậu bé 12 tuổi đã bay một mình từ Australia tới Bali, Indonesia và ở đó 4 ngày tại khu nghỉ dưỡng bằng thẻ tín dụng của cha mẹ. Cậu bé sau đó đã được cảnh sát Indo tìm thấy và đưa về nhà.
Hy hữu giáo viên không biết đọc, biết viết vẫn dạy tại trường trung học top đầu. Ahmed được một chương trình đào tạo giáo viên có tiếng tại Anh đánh giá là đạt tiêu chuẩn về khả năng giảng dạy, mặc dù gặp vấn đề với việc đọc và viết. Ahmed gặp khó khăn rất lớn trong việc viết chữ, cũng như gặp vấn đề với việc đọc và hiểu các bài kiểm tra viết. Tuy nhiên, ông vẫn đạt tiêu chuẩn và được cử tới giảng dạy bộ môn nghiên cứu kinh doanh tại một trường trung học chất lượng cao phía Bắc London. Trước đó, hiệu trưởng nhà trường nghi ngờ năng lực của Ahmed sau khi chủ trì một cuộc họp của trường. Ông Ahmed nói với vị hiệu trưởng rằng mình mắc chứng khó phối hợp động tác và không thể viết lâu hơn vài phút vì bị đau. Vụ việc vỡ lở vào năm 2016 sau khi ông tức tối xin thôi việc và kiện trường vì phân biệt đối xử với người tàn tật. Tuy nhiên, tòa án tuyên đơn kiện của ông Ahmed không được chấp thuận. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Thế giới đó đây. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.